lần trước đã nói cái phần chỉ Phật pháp mới có tự lợi chân chính rồi. Bây giờ đến tiết hai, Phật pháp thuần lấy lợi tha để thành tựu tự lợi. Phật pháp thuần lấy lợi tha để thành tựu tự lợi. Người phát tâm Bồ Tát quyết dùng tâm đại từ bi hộ niệm chúng sanh, dùng sức đại phương tiện cứu khắp chúng sanh, khiến chúng sanh hết khổ được an vui, mong được thành tựu công đức vô lượng vô biên, rồi sau mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Kinh Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát phát tâm là tự mình chưa được ngộ. Như hai chữ tâm là tự mình chưa được ngộ mà trước muốn độ người khác. Đây là dùng lợi tha để thành tựu tự lợi, nên gọi Phật pháp thuần lấy lợi tha để thành tựu tự lợi. Như ở trong kinh Di Ma Cạch tích trình bày về pháp môn này, ở đây giải thích cho rõ cái phần lợi tha. Bởi vì như ở trước đã hiểu, khi nói tới tự lợi, nói tới lợi tha thì mình phải hiểu tự và tha có thật hay không. Thì quý vị đã nghe cái kỳ rồi giảng, cái mà chúng ta gọi là tự, tự tức là mình đó, cái mình nó đã không thật. Theo thế gian cho cái thân tứ đại là mình, cho những cái suy nghĩ hiểu biết là mình, mà cái đó là cái sinh diệt giả tạm, nó không thiệt. Cái không thiệt mà nói là mình thì chính cái mình là cái mà không thực có. Vì vậy cho nên nói cái mình đã không thực thì nói người cũng không thực. Mình người đã không thực thì còn gì nữa mà nói là tự lợi lợi tha. Nếu mà nói tự lợi lợi tha chỉ là lối nói rỗng, không có thực. Còn Phật pháp khi nói tự lợi lợi tha, nói tự lợi tức là mình phải tự ngộ, tự giác ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mình giác ngộ được cái đó rồi, tức là mình tìm được cái mình chân thật. Sau đó mình mới đem cái chỗ giác ngộ ấy mà giáo hóa cho người, để người nhận được cái mình, cái người chân thật của họ. Thì như vậy gọi là lợi tha. Thì như vậy mới thực là cái chân chánh lợi tha, chân chánh tự lợi. Còn nếu mình không nhận được cái mình thực, mà chỉ chấp vào cái thân giả tạm, chỉ chấp vào cái tâm sinh diệt mà cho đó là mình, rồi nói lợi người cũng lợi tâm cái sinh diệt ấy, thì đó tuy nói tự lợi lợi tha mà chưa có thực thể. Còn ở đây trong Phật pháp nói tự lợi lợi tha đều chỉ cho chúng ta biết là tự lợi, tức là phải nhận được nơi mình cái chân thật, rồi nhân đó dạy người, thì như vậy mới gọi là lợi tha chân thực. Thì ở đoạn này nói rằng Bồ Tát dùng đại tâm đại từ bi hộ niệm chúng sanh, dùng đại phương tiện cứu khắp chúng sanh. Thì đại từ bi quý vị hiểu rồi, còn đại phương tiện, chỉ đại phương tiện ở trong nhà Phật thường dùng lắm. Bởi vì thường Bồ Tát thì lấy cái phương tiện làm cái chỗ cứu giúp chúng sinh. Mà nghe nói phương tiện thì chúng ta không hiểu phương tiện bằng cách nào. Nói thế này, như tất cả kinh điển mà hiện giờ chúng ta được nghe, được học, đối với Đức Phật, Đức Phật gọi là những phương tiện giáo hóa chúng sinh. Thành ra kinh điển mà hiện giờ chúng ta học đó, đối với Đức Phật Ngài cũng cho đó là phương tiện. Tại sao vậy? Nếu mà nói trên cái thực thể hay là chân lý tuyệt đối thì chỗ đó bạch ngôn thuyết dình tâm duyên. Bạch ngôn thuyết dình tâm duyên thì chỗ đó làm gì mà còn có thể nói năng chỉ bài được. Chỉ có ai tự ngộ, tự chứng đến là nhập được đó thôi. Còn bây giờ dùng phương tiện nói năng hoặc là dùng phương tiện chỉ dạy tất cả cái món ăn chỉ dạy ấy đều gọi là phương tiện hết. Cho nên ở trong nhà Phật, tất cả cái giúp đỡ lợi ích chúng sinh đều là phương tiện chứ không phải là thịt. Vì khi người ta cần thì mình nói pháp để mình giáo hóa. Tôi thí dụ tất cả phương thuốc đều là phương tiện. Nếu người bệnh, người ta có bệnh đau đầu thì ông thầy thuốc dùng thuốc đau đầu chỉ cho họ trị. Thì khi mà hết đau đầu rồi thì thuốc nó dừng lại. Bệnh hết thì thuốc phải bỏ. Thì như vậy cái thuốc đó không phải là cái thường hằng mà chỉ dùng trong khi bệnh. Bệnh đó thì dùng thuốc đó gọi đó là phương tiện. Hoặc bệnh khác thì chỉ thuốc khác. Thì thành ra cái phương tiện là chỉ bài tạm dùng trong khi cần. Qua cái cần đó thì không dùng nữa. Thành ra cái mà dùng trong lúc tạm thời ấy thì đều gọi là phương tiện. Thành ra Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đều là dùng những phương tiện tùy theo bệnh, tùy theo chỗ chất hoặc là tùy chỗ đau khổ của chúng sinh mà dùng phương tiện nhắc nhở, an ủi để cho họ được tỉnh, được ngộ thì gọi đó là phương tiện. Thành thử mới nói rằng dùng sức đại phương tiện cứu khắp chúng sanh, khiến chúng sanh hết khổ được an vui, mong được thành tựu công đức vô lượng vô biên, rồi sau mới chứng quả vô thượng bồ đề. Đây mới dẫn kinh Lăng Nghiêm nói. Trong kinh Lăng Nghiêm, đây là cái ý mà của ngài A Nan ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Bồ Tát phát tâm là tự mình chưa được độ mà trước muốn độ người khác. Tự mình chưa được độ mà trước muốn độ người khác. Thường nguyên câu chữ Hán đó nói rằng cái câu chữ Hán lâu rồi tôi cũng hơi quên, lĩnh nó đi. Nói rằng mình phàm khi nào mà chưa có ngộ, tức là chưa có được hoàn toàn giải thoát mà nghĩ lo giải thoát cho người, đó là Bồ Tát phát tâm. Bồ Tát phát tâm là vậy. Thì như vậy tức là mình chưa ngộ hay là mình chưa được giải thoát mà lo độ người trước, thì quý vị thấy cái đó là cái tâm của Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ căn cứ theo hiện tại, có một số người sử dụng như tu vô chùa ở tu học sơ sài rồi ra là tôi giờ lo độ người ta, vì cần phải đi giáo hóa, cần phải chỉ dạy cho mọi người biết đạo lý. Nhưng mà khi đó thì bản thân mình chưa vững, đạo lý chưa có thâm, mà mình muốn lo giáo hóa chỉ dạy người, thì nếu có người nói ông chưa xong xuôi mà ông lo dạy người ta làm chi, thì dùng câu này để mà chứng minh, nói rằng Bồ Tát phát tâm là tự mình chưa được độ mà trước là độ người khác. Thì như vậy tôi mà chưa được độ, tuy tôi chưa được độ thoát, tôi chưa được ngộ hay là tôi chưa giải thoát, mà bây giờ tôi lo độ người ta, đó là Bồ Tát phát tâm rồi, tại sao mà chê tôi trách tôi? Thì quý vị thấy phải không? Cái chỗ này là một chỗ mà mình cần phải lưu ý. Bởi vì nếu tôi không nói kỹ chỗ này thì quý vị thấy sẽ mâu thuẫn với đoạn trước. Vì đoạn trước Ngài Thái Hư đã nói, khi chúng ta muốn cứu người chết chìm thì ít nhất chúng ta phải là người đứng chân tới đất, phải không? Hoặc giả ngồi trên thuyền. Đứng chân tới đất hoặc ngồi trên thuyền thì mới khả dĩ kéo người ta chưa được, lôi người ta lên được. Còn nếu lúc đó mình đứng chân chưa tới đất hoặc không có ngồi trên thuyền mà giết người ta thì nó dĩ hai người chìm luôn, thì như vậy là nguy hiểm. Thì như vậy câu nói đó, cái ví dụ đó và cái câu nói này mình thấy có mâu thuẫn gì không? Cái chỗ này tôi xin giải thích cho rõ. Bởi vì ở đây nó Bồ Tát phát tâm là tự mình chưa được độ mà trước muốn độ người khác. Nghĩa thế này, tự mình chưa được độ tức là mình đã nhận ra được cái lẽ chân thật, hay là nói theo nhà Phật là mình đã ngộ được cái lý căn bản của Phật giáo rồi. Nhưng mà tu hành cho đầy đủ công đức để chứng đạo quả như Phật thì mình chưa được. Nhưng mà chính mình đã ngộ, đã thấu cái lý cao siêu của Phật. Cho nên vì thương người ta, bao nhiêu người họ chưa ngộ, chưa thấu, mình đi giáo hóa họ thì như vậy được. Tức là mình tuy chưa hoàn toàn giải thoát mà mình đã chín, đã ngộ được chứ không phải là không có. Ngộ mà chưa phải chín, nhớ ngộ mà chưa phải chín. Vì trong nhà Phật ngộ có chia nhiều cách. Nhiều khi mình nghe giáo lý mà mình ngộ thì gọi đó là giải ngộ. Còn mình tu hành lâu ngày, công duyên quả mãn rồi được ngộ, gọi là chín ngộ. Chín ngộ thì cái chín ngộ đó là đầy đủ bao nhiêu công đức. Còn mình nghe kinh hiểu ngộ thì cái đó là giải ngộ, thì mới cái giai đoạn đầu. Cho nên quý vị mà đọc kinh A Hàm thấy đó, có nhiều vị cư sĩ tại gia mà tới chỗ Phật nghe Phật nói rồi cho liền ngộ đạo. Nghe nói ngộ đạo dễ quá, chưa tu gì hết tại sao ngộ. Còn mình đây mình tu sao mấy chục năm rồi mà không ngộ gì hết. Đó, đó không gì lạ. Ngộ đó là gọi là giải ngộ đó. Lâu nay họ chưa hiểu, chưa có biết cái lý đạo. Bây giờ họ nghe cái họ hiểu và nhận ra được cái lý chính của đạo. Rồi thì Đức Phật nói đó là người đã ngộ. Ví dụ như trường hợp các ông trưởng giả khởi chưa, như nào là ông Út già trưởng giả, hay là cái ông cấp cô độc vân vân, nghe Phật nói rồi thì tại chỗ ngồi tại chỗ ngộ đạo đó. Thì cái ngộ đó thuộc về giải ngộ chứ không phải chín ngộ, quý vị nên hiểu như vậy. Cho nên ở đây mình nói rằng mình phát tâm độ người trước khi mình được độ là khi mình ngộ đạo rồi, nhưng mà mình chưa có chín quả giải thoát. Nhưng vì cái ngộ đạo mình thấy đường đi nước bước của đạo rõ ràng, không còn lầm lẫn, không còn mê hoặc nữa. Cho nên mình muốn giáo hóa cho mọi người hết lầm lẫn như mình, thì lúc đó gọi là Bồ Tát phát tâm. Rồi còn sao nữa? Ví dụ như bây giờ có người họ không phát tâm như vậy, họ cứ họ ngồi tu mà lo tu riết chừng nào họ chứng đạo, họ thành Phật, họ mới độ chúng sinh, thì người đó có lỗi gì không? Thưa quý vị, sánh ở đây người đó có lỗi không? Thì nguyên tâm đó nói rằng mình chưa được ngộ mà lo, mình chưa được độ mà lo độ người trước, đó là Bồ Tát phát tâm. Mình đã được độ rồi mới độ người thì đó là Phật phát tâm. Phật phát tâm là vậy đó, tức là mình độ rồi, rồi sau mới độ người thì đó là Phật phát tâm. Thì như vậy là hơi một bậc chứ không phải thua. Tại nhiều khi mình nghe câu Bồ Tát phát tâm rồi thấy ai chứ là tu không chịu độ người ta trước, thì nói ông đó không phải Bồ Tát, ông đó là cứ lo tự lợi không. Nhưng không phải, nếu mình lo chín được rồi mới độ người ta, đó là Phật phát tâm. Còn nếu mà mình chưa được chín hoàn toàn mà mình lo độ người ta, đó là Bồ Tát phát tâm. Vậy như vậy cho nên là mình hiểu cái tường tận thì nghe trong kinh mình mới khỏi có ngờ, phải có nghi, chứ không thì thấy có nghi ngờ quá. Người chính ở chỗ đó, cho nên quý vị thấy hồi xưa thở Đức Phật Thích Ca đó, ngài cũng tới chừng chín rồi mới độ người ta, phải không? Chín rồi mới độ người ta, đó là chỗ phát tâm của Phật. Đây là dùng lợi tha để thành tựu tự lợi, nên gọi Phật pháp thuần lấy lợi tha để thành tựu tự lợi. Cái chữ lợi tha ở đây tức là lo lợi cho người khi mình ngộ đạo rồi. Rồi mình cứ lo giáo hóa người ta mà mình không tu tiến để cho mình chứng quả. Tôi nhắc lại lần nữa cho quý vị nhớ thật kỹ chỗ đó. Mình ngộ đạo, tức mình nhận được lý đạo rõ ràng rồi, mà mình không có để thì giờ để lo tu tiến để chứng đạo, mà mình phải lo giáo hóa người ta. Và khi lo giáo hóa người ta đó thì coi như phần tự lợi của mình bị thiệt thòi. Tức là mình mắc lo dạy người ta, mình đâu có rảnh mà tu, thì coi như phần tự lợi thiệt thòi, mà vì nặng phần lợi tha. Nhưng chính khi mình vì nặng lợi tha đó, nó có lợi ích gì cho cái tự lợi hay không? Thì tôi thí dụ theo thế gian một chút. Tôi thí dụ như có một thầy giáo học tới tu tài rồi, thì lẽ ra phải cố gắng học lên đại học cho mãn ra cử nhân tiến sĩ người ta, nhưng vì thương bè bạn mình, huynh đệ mình có nhiều người còn dở kém hơn, rồi lúc đó mình như tự học của mình cứ cắm đầu mình lo dạy kèm dùm người này, hướng dẫn dùm người kia, thì lúc đó coi như phần tự lợi mình nó mất, thì phải không? Nhưng mà khi mình lo dùm kèm người này, hướng dẫn người kia, thì lúc đó chính là lúc mà mình cũng ôn dùng lại bài vở của mình, phải không? Khi mình dạy người ta, mình nhắc lại, mình dạy họ, tức là mình nhắc lại mình. Cho nên
trong lúc đó tự mình đã có một cái, có cái ôn dừng lại mình, đó là phần thứ nhất. Và phần thứ hai là khi mình chèo mình hướng dẫn người ta thì tất nhiên người ta giúp mình tài chánh này kia đủ một thời gian nào đó, đủ tài liệu cho mình ngồi lại mình học cho nó đủ phương tiện. Thì như vậy chính cái thấy rằng lợi tha nó tổn cho cái tự lợi đó, mà sự thật nó không phải, lợi tha cũng vẫn là thành tựu cho tự lợi. Ở đây cũng vậy, nói về hạnh Bồ Tát thì Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ là mình dạy dỗ giáo dục chúng sinh để hướng dẫn họ trở về con đường giải thoát, đó là cái nhiệm vụ, đó là cái trách nhiệm lớn lao của mình. Cho nên nó là trang nghiêm Phật độ, tức là giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát do sự giáo hóa chúng sinh lấy cái đó để mà trang nghiêm cõi Phật. Thì như vậy sau này Bồ Tát mà khi thành Phật đầy đủ bao nhiêu công đức, đầy đủ cái cõi mà trang nghiêm đẹp đẽ là gốc từ cái lợi tha đó, tức là cái giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy trong khi giáo hóa chúng sinh đó coi như thiệt thòi, nhưng mà cũng là giúp cho Bồ Tát đầy đủ công đức để khi thành Phật rồi viên mãn, tất cả công đức đều đầy đủ không thiếu thốn. Đó là cái điều mà ở đây nói lợi tha tức là tự lợi. Đến cái tiếp thứ ba, Phật pháp vì lợi tha nên trước cầu tự lợi, khắp cứu tất cả chúng sanh, nguyện lực lực tuy lớn chỉ có niệm thực thi không dễ, duy Phật pháp mới có thể đầy đủ đại đại năng thực thi này. Vì cầu năng lực thực thi này nên trước cần tìm cái lợi tự mình được giải thoát, nên nói Phật pháp vì lợi tha nên trước cần tìm tự mình được lợi. Như các kinh thuyết minh về giảng sanh tịnh độ, tức là pháp môn này, ở đây thường nói rằng cái pháp môn tịnh độ, ví dụ như cầu mình giảng sanh về bản, về bản để chi? Về bản để tu theo cho đầy đủ phước đức rồi hồi nhập tà bà, phân thanh vô số, tức là trở lại tà bà để giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy cái chủ yếu mà nói về cực lạc không phải về bản mà hưởng, mà về bản để mà quân tu, tu cho đến viên mãn rồi trở lại độ chúng sinh. Thì đó chưa muốn lợi tha cho nên trước mình phải tự lợi. Hoặc giả còn có những phương tiện khác, ví dụ có nhiều người, nếu quý vị đọc sách thiền thì thấy nhiều vị thiền sư sau khi tới các vị tổ nghe hiểu đạo cái rồi lên suốt trên núi ở 30-40 năm tu mình người ta. Ví dụ như trường hợp của ngài Huệ Trung, ngài Huệ Trung Quốc sư ở Trung Hoa Đại Đường, thì sau khi ngài tới chỗ Đức Lục Tổ, ngài ngộ đạo rồi, ngài lên núi Bạch Nhai, ngài ở 20-30 năm, đã trình thuần thục rồi thì vua rước ngài về làm quốc sư, thì trình đó ngài mới ra ngài lợi tha. Thì như vậy cái thời gian mà 20-30 năm ở trên núi đó, thì thời gian đó gọi là tự lợi. Tự lợi để làm gì? Để đầy đủ khả năng mà lợi tha, chứ không phải tự lợi mà để lợi cho mình không. Vì muốn lợi tha cho nên trước phải lo tự lợi. Cũng như khi nãy tôi nói đó, đó là muốn giết người chết chìm, trước mình phải sống chiếc thuyền, phải không? Sống chiếc thuyền rồi thì người ta chết chìm bơi đâu giết dễ dàng. Nếu không phải chiếc thuyền mà muốn giết thì chết chìm là một vấn đề khó khăn. Thì như vậy trước muốn lợi tha thì mình phải gốc lo tự lợi. Cũng như bây giờ quý vị muốn thương, nghĩ tới mọi người đau khổ, mình muốn độ họ thì trước hết mình phải tu. Mình tu học, mình hiểu cho thông thái, rồi mình tập dẹp cho hết những cái tham sân si của mình, thì sau này mình ra mình giáo hóa lợi ích cho người mới được. Vì vậy cho nên trước khi nghĩ tới vấn đề lợi tha thì phải lo tự lợi gốc. Tự lợi được rồi thì cái lợi tha không còn khó nữa. Mình tự lợi không được, nếu có muốn lợi tha thì cũng chỉ là cái lối nói mà thiếu thực tế, không có đúng sự thật. Vì vậy cho nên nói rằng muốn tự lợi, muốn lợi tha thì trước phải tự lợi. Mà ở đây nói là muốn tự lợi thì cái chuyện mà rất là khó, kêu thực thi đó, chỉ có niệm thực thi không dễ, tức là tự mình phải thực hiện cho được, thi hành cho được những lời Phật dạy, những cái điều Phật dạy mình sống được
mình hành đúng rồi thì mới có thể dạy người ta được. Chứ còn cứ biểu ông tu đi, Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia, ông tu đi, mà lại dòm lại mình không tu gì hết, rồi biểu ông tu đi, được không? Ví dụ như là có một số người dạy học nói rằng các trò phải làm thế này, các trò phải làm thế kia, mà thấy ngọt dòm lại ông thầy không làm gì hết. Tôi biểu trò làm sao làm được, thầy mà làm chưa xong mà bảo trò thì làm gì có thể được cái điều đó. Cho nên chúng ta muốn lợi tha thì trước phải gắn tự lợi xong rồi thì cái lợi tha mới có thể thành tựu. Cho nên tuy nhiên đạo Phật là chú trọng lợi tha, nhưng vì lợi tha chúng ta phải tự lợi, đó là cái căn bản. Đến tiếp thứ tư, tự lợi và lợi tha của Phật pháp không phải trước sau. Như trên đã nói, lợi tha tức là tự lợi cũng chính là lợi tha. Thế nên biết tự lợi và lợi tha trong Phật pháp không phân trước sau. Đại thừa Phật pháp, đại để đều như thế. Trong Phật pháp nghĩ tới lợi tha tức là có tự lợi tức là có lợi tha, hai cái nó không rời nhau. Như khi nãy tôi nói, nó là lúc chúng ta chưa ngồi tu, mà chưa ngồi tu đó chúng ta nhớ mình tu để độ chúng sinh, thì lúc đó tự lợi mà đã có lợi tha rồi. Ở khi mình độ chúng sinh á, mình lo mình độ chúng sinh thì chính là cũng tự lợi rồi. Vì mình độ người ta tức là mình có công quả, và cái công quả đó là làm cho mình đầy đủ phước đức. Thì như vậy lợi tha tức là cũng tự lợi. Bây giờ tôi nói ví dụ rằng, ví dụ như quý Phật tử ở tại gia, khi mà làm cái hạnh bố thí, thấy người nghèo khổ đói khát tới mình giúp họ, thì khi mình giúp họ đó thì mình thấy rằng đó là mình lợi tha, không có lợi gì cho mình hết, chứ phải không? Vì họ khổ họ đói mình giúp họ, nhưng mà chính khi mình giúp đó mình đã có tự lợi cái gì đâu, cái gì thấy không? Khi mình phát tâm giúp họ đó, mình có đối với tâm lý được hai cái lợi thứ nhất là mình bỏ được lòng tham, có của mà dám đem giúp người tức là bớt được cái lòng tham. Cái lợi thứ hai là tăng trưởng lòng từ bi, tức là thấy người khổ mình thương mình giúp họ, tức là làm thành tựu cái lòng từ bi. Đó là hai cái lợi của tâm lý. Còn cái lợi thứ ba là được cái quả là giúp người thì người ta mang ơn, người ta nhớ ơn mình, rồi có lúc nào đó gặp trường hợp nào đó thì chúng ta sẽ có kẻ khác giúp lại. Thì như vậy đó thì tất nhiên lợi tha đã có cái tự lợi nằm ở trong đó. Đến tiếp thứ năm, chỉ Phật pháp mới có lợi tha chân chính. Tha là đối với ngã mà nói, ngoài thân ta, thế gian và tất cả chúng ta đều có thể dùng chỉ tha để chỉ khái quát. Nhưng ngã cùng với tha đều là hữu tình, cùng là những phần tử trong thế gian, cùng là mê vọng bất giác, cùng là tầm luân khổ hải, cùng là hư nguyện, cùng là vô thường, mà tất cả danh lợi cung kính trong đời lại cùng là hư quyển. Lấy đó tự lợi đã không có hiệu quả, lấy đó lợi tha cũng không hiệu quả. Chỉ có Phật pháp có lợi chân chính. Khi đây mà biết tự lợi này do lợi tha mà có, nên cũng chỉ Phật pháp mới có lợi tha chân chính. Thì nói cái chỗ này quý vị nghe hơi khó hiểu, là ở đây nói rằng nếu mà nói tự lợi hay lợi tha, mà tự lợi hay lợi tha trong dòng luân hồi, trong dòng mê vọng, trong dòng vô thường, thì tất cả tự lợi lợi tha đó đều không thiệt hết, nó không có kết quả chân chính nào hết. Mà chỉ có Phật pháp tự lợi lợi tha mới chân thật. Như khi nãy tôi nói, tự lợi tức là mình phải tu để mình nhận chân được mình, tức là mình ngộ được, nói thành là thiền là bản lai địa ngục của mình, tức là cái thể chân thật sẵn có lâu nay của mình đó. Mình nhận được cái thể chân thật sẵn có lâu nay của mình, bất sanh bất diệt, nhận được cái đó gọi là tự lợi. Rồi mình dạy người để cho họ ngộ, họ nhận được những cái đó như mình, thì gọi là lợi tha. Thì lợi tha và tự lợi đó mới thực là chân chính. Còn bây giờ nói lợi tha, nói tự lợi mà mình không thiệt, họ không thiệt, rồi ngày mai sống ở trong cái vô minh điên đảo, rồi nói lợi tha hay tự lợi gì rồi cũng lụi đụi rồi, rồi ở trong luân hồi, mình luân hồi, người ta luân hồi, mình mê mờ, người ta mê mờ, mình giả dối, người ta giả dối, thì tất cả cái đó
đều có cái gì chân thật đâu. Cho nên nói rằng ở thế gian tự lợi lợi tha đều không chân thật, chỉ có Phật pháp tự lợi lợi tha mới chân thật. Nói như vậy nghe hơi chủ quan, nhưng mà xét thực nó là như vậy. Nhưng mà khi không đạt được cái lẽ thật của mình và có dạy hoặc có giúp người thì chỉ ở trong cái dòng lẩn quẩn, chứ không có bao giờ thoát khỏi cái mê lầm, cái giả dối.